Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Trong thời vua Josiah, lời Chúa phán cùng tôi rằng: trước khi ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Vậy phần ngươi, ngươi phải thắt lưng, hãy trỗi dậy và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng. Trước mặt các vua Giu-đa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này, họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để tôi tủi hồ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát tôi. Xin ghé tai về bên tôi và giải cứu.
Nguyện tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Xin trở nên thạch đồng để tôi dung thân, và chiến lũy vững bền hầu cứu độ tôi. Vì Chúa là đá tảng, là thành lũy của tôi. Lạy Chúa tôi, xin cứu tôi khỏi tay đưa an.
Nguyện tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Bởi Ngài là đấng tôi mong đợi, thân lạy Chúa. Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, tôi đã ném mình vào Chúa. Từ trong thai mẫu, Chúa là đấng bảo vệ tôi. Tôi đã luôn luôn cậy trông vào Chúa.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy tôi từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ tôi còn kể những sự lạ của Ngài.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Bác ái là kiên tâm, là nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị hủy diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại. Nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Alleluia. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật, ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi nơi xây cất thành trì của họ để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tuần vừa qua, chúng ta đã cùng với giáo hội kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô một cách sốt sắng và đầy hy vọng. Câu trích tin mừng: Người làm cho kẻ điếc được nghe và kẻ câm nói được, chính là chủ đề của tuần lễ trên, đã diễn tả ý nghĩa của thời cứu độ khi Đức Giêsu bắt đầu công khai rao giảng tin mừng. Những lời Đức Giêsu giảng dạy và những phép lạ người thực hiện biểu lộ cho mọi người thấy chính Ngài là đấng cứu độ, là vị ngôn sứ sẽ đến trong thời sau hết mà các ngôn sứ đã loan báo thời cựu ước. Đây cũng chính là chủ đề mà giáo hội muốn chúng ta suy niệm qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ tư thường niên 5C hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a mô tả về cuộc sống và sứ vụ làm tiên tri của mình. Ngôn sứ hay tiên tri là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để nói lời của Thiên Chúa và làm chứng cho lời ấy. Vì chỉ nói lời Thiên Chúa chứ không nói theo lời dục vọng của con người, nên định mệnh của vị ngôn sứ thường là chịu đau khổ và chịu chết vì ơn gọi đó của mình, mà ngôn sứ Giê-rê-mi-a là một trường hợp điển hình. Dù phải đối diện với đủ thứ đau khổ vì ơn gọi, ngôn sứ Giê-rê-mi-a vẫn can đảm và sống trọn ơn gọi làm chứng của mình nhờ tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Đó là: đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Họ sẽ chiến đấu chống lại ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Cuộc đời và ơn gọi ngôn sứ của ông Giê-rê-mi-a mô tả rất cụ thể về cuộc sống và sứ vụ của Đức Giê-xu. Thế nên phụng vụ hôm nay xem ngôn sứ Giê-rê-mi-a là hình ảnh báo trước về định mệnh của người tôi trung của Thiên Chúa là chính Đức Giê-xu. Đó là người sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết vì tin mừng nước trời. Thật vậy, tiếp nối với tuần trước, trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay tiếp tục tường thuật về những lời rao giảng của Đức Giê-xu tại miền Galilê, cụ thể là nơi làng quê Nazareth của Ngài. Ngài vào hội đường, đọc sách thánh và tỏ cho mọi người thấy kỷ nguyên cứu độ, điều được ngôn sứ Isaiah loan báo từ trước, nay được ứng nghiệm nơi Ngài. Thế nhưng, dù thán phục về những lời người rao giảng, những người đồng hương Nazareth đã không khiêm nhường đón nhận ơn cứu độ đến với họ qua một người bình thường sống giữa họ là Đức Giê-xu. Hơn thế nữa, không những không chấp nhận Đức Giê-xu, họ còn phản ứng và muốn ám hại người khi người đề cập đến sự mở rộng của ơn cứu độ đến các dân ngoại, khi trích dẫn hình ảnh ông Na-a-man, một người ngoại đạo xứ Syria, được chữa lành bệnh phong cùi, chứ không phải là một người Do Thái nào. Những chi tiết trong đoạn tin mừng cho thấy rằng Đức Giê-xu đến ở giữa dân người, khai mạc kỷ nguyên ân sủng cứu độ, nhưng dân người không đón nhận. Vì vậy, ơn cứu độ này sẽ chuyển sang cho dân ngoại. Và đây chính là một trong số những chủ đề chính yếu mà Thánh Luca đề cao khi soạn thảo tin mừng của Ngài. Đó là chú tâm đến dân ngoại. Bởi vì theo nhãn quan của Thánh sử Luca, ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban cho mọi người, không loại trừ ai. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay mô tả chân dung đích thực của người ngôn sứ của Thiên Chúa. Đó là người luôn nói và sống lời chân thật của Thiên Chúa, chứ không chiều theo ý muốn của loài người. Do vậy, khi loan báo và làm chứng cho lời của Thiên Chúa, người ngôn sứ sẽ phải đối diện với không ít những gian lao, thử thách, thậm chí là cả mạng sống của mình, như chúng ta thấy nơi cuộc đời ngôn sứ Giê-rê-mi-a và nơi chính cuộc đời của Đức Giê-xu qua cuộc thương khó và phục sinh của Ngài để đem ơn cứu độ đến cho mọi dân tộc, được diễn tả trong tin mừng hôm nay. Người Kitô hữu là ngôn sứ của Thiên Chúa ngay khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, với sứ vụ loan truyền lời Chúa bằng lời nói và việc làm trong đời sống của mình. Dẫu biết rằng bị bách hại là số phận thường tình của các ngôn sứ, vì chỉ có thế nước trời mới đến được trần gian này. Nhưng cũng như các ngôn sứ, đặc biệt là với tấm gương sống đức tin của các bậc tiền bối từ đạo Việt Nam, người tín hữu chúng ta cũng sẽ bền chí đến cùng vì tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa và ơn cứu độ Đức Giê-xu đem đến trần gian. Bên cạnh đó, trước thái độ bụt nhà không thiêng của người đồng hương với Đức Giê-xu trong tin mừng hôm nay, người tín hữu chúng ta còn được mời gọi nhìn lại đời sống bác ái của mình với anh chị em. Lòng mến này thể hiện qua việc không ngừng nỗ lực nhìn những sự kiện hàng ngày, những thành viên trong gia đình, trong khu xóm và rộng hơn nữa, bằng một nhãn quan mới, một cái nhìn của lòng bác ái. Bởi vì đức mến là biểu lộ cụ thể nhất chúng ta có sống lời Chúa hay không. Đức mến mà Thánh Phaolô nhắc nhở người tín hữu thực hành mà chúng ta thấy trong bài đọc thứ hai, đó là kiên tâm, nhân hậu, không đố kỵ, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, là tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả và chịu đựng tất cả. Nguyện xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn ý thức ơn gọi ngôn sứ của mình qua việc sống tin mừng và biểu hiện ơn gọi đó bằng đời sống bác ái với mọi người, bởi vì đó chính là điều căn bản để hợp nhất mọi người nên một như mong ước của chính Đức Giêsu. Amen.